Cái vấn đề mà tu học phổ thông của tuyệt đại đa số đó, đó là nói đến cái vấn đề rằng là thật chất đó, thì tuyệt đại đa số hiện tại nó là theo pháp môn tịnh độ, mà tịnh độ đó thì là cầu vãng sinh, thành ra rằng là lấy vãng sinh đó làm cái cứu cánh. Nhưng mà kỳ thật đó, thật chất mà nói đó, thì tịnh độ nó là lấy thanh tịnh làm cứu cánh, chứ không phải là lấy vãng sinh làm cứu cánh. Mà thanh tịnh làm cứu cánh thì nó mới chính xác. Còn cái vãng sinh nó chỉ là một cái phương tiện để mà đạt được cái cảnh giới thanh tịnh. Thế mà kỳ thật đối với lại đạo Phật đó thì tu hành để thanh tịnh. Cho nên tỉ dụ như Thiền Tông với lại Tịnh Độ Tông là hai cái tông phái mà gọi là lưu truyền cho đến bây giờ. Thì dưới mắt của mọi người nhìn đó thì Thiền Tông có vẻ càng lúc càng suy đó, và càng yếu đi. Bởi vì là bây giờ thì cái phương pháp mà tham thoại đầu hay tổ sư thiền này, thì bây giờ nó khó khăn, căn cơ nó không có thuận nữa. Thành ra là Thiền Tông coi giống như là chỉ còn hai cái chữ Thiền Tông này. Rồi Thiền Tông thì là thành ra là ngồi thiền, rồi tu thì là ngồi thiền. Mà nó không phải là kiểu như là tổ sư thiền hồi xưa mà nó nói là hành chủ tọa ngọa giai thị thiền định, rồi đi đứng nằm ngồi gì đó đều là thiền hết. Đó. Bây giờ thì Thiền Tông thì là sẽ đặt nặng cái vấn đề là ngồi thiền, còn Tịnh Độ thì đặt nặng cái vấn đề là niệm Phật. Thành ra một bên thì dùng khẩu, một bên thì dùng thân. Đó. Thân thì ngồi, bên thì khẩu thì niệm. Đó. Nhưng mà cái kỳ thật thì Thiền Tông á, thì là chủ trương của Thiền Tông á, Thiền Tông còn được gọi cái tên gọi là Tâm Tông. Đó. Thì Tâm Tông á, là bởi vì là lấy cái chuyện bằng là trực chỉ nhân tâm á, thì kiến tính thành Phật, tức là thấy được cái thực tính, tức là thấy được cái thực tính của chân tâm. Thực tính nó cũng là chân tâm, mà chân tâm mới cũng là thực tính, thì như thế nó thì thành Phật. Thành ra là Thiền Tông là chú trọng thật sự ra, tổ sư thiền xưa là chú trọng đến cái vấn đề mà ngộ được cái tâm của mình á, tức là nhận ra được cái tâm xưa nay của mình. Tâm xưa nay của mình là cái gốc xưa nay của mình. Thiền Tông dùng cái thuật ngữ gọi là bổn lai diện mục. Bổn lai là xưa nay, diện mục là mặt mày, mặt mày xưa nay của mình. Sở dĩ nó mặt mày xưa nay của mình á, là tìm cho ra cái bổn lai diện mục á, tức là cái người giác ngộ. Thì cái bổn lai diện mục đó là khuôn mặt thật. Còn những cái khuôn mặt này của mình đó là những cái khuôn mặt nghiệp, chứ không phải là khuôn cái là thật. Tức là nghiệp, vọng nghiệp tạo thành, do vọng nghiệp tạo thành cho nên cái diện mạo này là vọng diện mạo. Đấy, cái diện mạo này của mình nó đừng có nói rằng bằng là nhiều đời đó nó khác nhau. Trong một đời thôi mà nó cũng khác vô cùng. Lúc mà mình mới sinh cho đến mình già là nó đã khác nhau nghĩa là quá trời luôn. Đại khái là như vậy. Nó thay đổi vô cùng. Rồi đời sau á, Với lại đời này nó lại còn khác một trời một vực, đời sau tùy theo phúc báo, mà nhiều thì đẹp hơn, tốt hơn, mà nếu mà phúc báo tệ hơn thì đời sau là xấu xí hơn, cứ vậy. Rồi là còn rớt vào trong cái nhân duyên nào đó, tức là sinh vào xứ đen hay xứ vàng hay xứ trắng hay là xứ nào đó. Đó. Thế thì tất cả những cái mà diện mạo bình thường này của mọi chúng sinh nó đều gọi là không phải là chân diện mạo. Đó. Không phải chân diện mạo, mà cái chân diện mạo đối với thiền tông nó gọi là bổn lai, tức là xưa nay. Đó. Tức là gốc, thì cái chữ bổn lai nó có nghĩa là xưa nay rồi. Thì như vậy thì là cái gốc của mình xưa nay, cái diện mạo đó là như thế nào? Thì đại loại là bây giờ mà cưỡng ép để mà dùng cái ngôn từ để trả lời hay để giải bày, thì phải nói rằng là cái bổn lai diện mục đó của tất cả chúng sinh đó, từ xưa đến nay á, thì nó vốn là vô tướng. Tức là có nghĩa là nó không có một cái diện mạo nhất định. Cũng như bây giờ đại khái như là trong các công án thiền tông thì dù như vậy nó thì có một cái câu hỏi là nói là trong ngàn mắt của Quan Thế Âm mắt nào là mắt chính, trong ngàn tay của Quan Thế Âm nó tay nào là tay chính. Thì là những câu hỏi như vậy. Hoặc giả là bây giờ nói cho nó trực chỉ hơn rằng là Quan Thế Âm có 32 ứng tùy hình. Mỗi ứng tùy hình như vậy nó là hiện vô số thân. Như vậy thì trong vô số thân nhân cho 32 ứng tùy hình ấy, thì có nghĩa rằng là 32 lần vô số. Thì như vậy đó, thì trong đó đó tướng nào là tướng thật của Quan Âm? Thì nếu mà một là người ta đáp ra là tướng nào là tướng thực, còn hai đó thì nếu mà đáp mà nhìn theo mà trên cái khía cạnh mà bát nhã, tức là dùng trí bát nhã, bát nhã là trí tuệ, dùng trí bát nhã để mà nhìn, dùng thức mà nhìn đó, thì là Quan Âm là như vậy, là tướng hiện tại đối với lại mọi người, người ta quen rồi, thì Quan Âm đó là tướng của một người nữ, thì đó là người ta nhìn theo mắt thấy với lại thành thói quen, cái này là nhìn theo thức. Thì nhìn theo thức là Quan Âm như thế này. Nên nếu bây giờ Quan Âm mà hiện ra thành một ông già thì mình sẽ nói cái này đâu phải Quan Âm. Chẳng hạn như trẻ nhỏ đi chùa gia đình Phật tử chẳng hạn, thì tất cả mấy đứa nó nhìn cái tượng Quan Âm nó phân biệt được. Đó, nó có thể phân biệt được Quan Âm và những cái tượng khác. Đó. Như vậy thì có thể nói là Quan Âm là diện mạo như vậy. Hồng. Tụi nhỏ nó chỉ nhìn theo thức. Thì cái thức của nó tức là cái nhận biết là từ xưa đến nay người lớn bày cho nó là Quan Âm là như thế này, thành nó nghĩ là Quan Âm như thế này. Nhưng mà nếu mà vận dụng cái trí tuệ ra hiểu đó, thì Quan Âm hiện vô lượng tướng mà, đâu phải một tướng này. Nếu vậy thì vô lượng tướng thì tướng nào là tướng thật của Quan Âm? Thì đương nhiên là không biết đâu là tướng thật hết. Vậy thì tướng thật của Quan Âm là tướng nào? Thế là bây giờ dùng cái trí bát nhã đó, tức là cái trí tuệ để phán đoán đó, mà đừng có dùng thức nữa. Nếu dùng thức thì Quan Âm là tướng thế này, nếu dùng trí tuệ thì Quan Âm không phải tướng thế này. Nếu dùng đến trí tuệ đó thì Quan Âm đó, thực tướng của các pháp nó là vô tướng, đó là dưới mắt của trí tuệ. Đó. Thành ra là thực tướng của Quan Âm nó là vô tướng, tức là không có tướng. Không có tướng ấy không có nghĩa là không có ở trên cuộc đời. Mà không có tướng ấy là cái vô đó nó là cái nhất thiết, tức là tất cả từ cái vô đó nó mà mới ứng hiện ra 32 lần vô lượng thân. Thành ra từ cái vấn đề đó như vậy thì cái chân thân của Quan Âm là cái gốc mà hiện ra mọi thứ tướng. Thì mọi thứ tướng từ cái gốc đó nó hiện ra, và mọi thứ tướng đó nó cũng trở về với cái gốc đó sau khi mà nó hoàn thành sứ mạng. Tức là Quan Thế Âm hiện cái thân như vậy để độ cái người như thế rồi. Sau khi gọi là cái Phật sự đó đã viên mãn, thì cái hóa thân đó, đó cũng hủy đi. Thì là trở về với chân thân. Thì trở về với cái chân thân, thì cái chân thân không có cái tướng. Cái chân thân đó là cái trí tuệ, là cái bát nhã quán, là ưng dĩ hà thân. Đó. Đắc độ giả tức hiện hà thân nhi vị thuyết pháp, là nên dùng thân nào để độ thì hiện ra thân ấy. Thì cái mà nên dùng để hiện ra vô số thân đó, cái đó vốn vô thân, vốn vô tướng. Cho nên vì vậy đó mới nói là pháp làm thân, tức là có cái nghĩa rằng là cái pháp ấy là cái pháp gì, là cái pháp phủ môn. Cái pháp phủ môn là pháp ưng dĩ hạ thân, tức hiện hạ thân đó. Thì nếu mà bình thường như mình tụng phổ môn phẩm mà mình biết phổ môn là cái gì, thì phổ môn chính là câu đó, câu đó là phổ môn này. Tức là có nghĩa phổ là khắp, môn tức là cái cách thức để độ chúng sinh, tức là cái pháp, tức là cái pháp nó phổ biến khắp. Thì là cái pháp ấy nó mới thể hiện ra hình tướng này hình tướng kia, thành ra từ cái pháp thì hiện ra mọi hình tướng. Cho nên cái pháp đó nó thật sự nó là chân thân, tức là mà pháp thì lại là vô hình vô ảnh. Tức là như Kinh Hoa Nghiêm nói rằng là chư Phật dĩ pháp vi thân, mà rằng là pháp thân của chư Phật thì rằng là vô hình vô sắc vô ảnh tượng. Thành ra chư Phật lấy pháp làm thân, mà không phải rằng là lấy tướng theo thức, mà lấy cái pháp nó mới ứng hiện ra thân. Vì vậy đó là phổ môn, đó là phổ môn nói nên cái tinh thần như thế. Đó là chân Quan Âm, là chân chính Quan Âm. Thì chân chính Quan Âm là phổ môn, phổ môn là cái pháp, gọi là phổ môn. Pháp ấy đó là Quan Thế Âm. Thành ra nếu cái người mà tu mà theo gọi là tu theo cái pháp môn của Quan Thế Âm thì là người ấy phải tu theo cái phổ môn. Và tu theo cái phổ môn là có nghĩa là luôn luôn quan sát là nếu cần phải ứng hiện cái thân thế nào để độ cái chúng sinh đó thì mình nên ứng hiện cái thân như thế. Chẳng hạn như là ứng hiện nó có nhiều cái cách. Quan Thế Âm có thể là ứng hiện thân này thân kia, còn mình ở đây á thì có thể là ứng hiện theo cái tính khí. Tức là chẳng hạn đối với cái người này thì mình cứng rắn, đối với người kia thì mình mềm mại hơn, đối với người nọ thì mình ngọt ngào, đối với một người nào đó đó thì mình là không có ngọt ngào, tùy theo cái căn tính. Cái mình biết là cái người này á làm như vậy đó thì độ được, cái người kia phải làm như thế kia thì mới độ được. Có người phải nghiêm khắc mới độ được, có người phải roi vọt mới độ được, có người thì vuốt ve thì độ được. Đó. Thành ra hiển bày đủ thứ cách, chứ không phải chỉ dùng một cách đối với lại nhất thiết chúng sinh. Thành ra phổ môn nó là từ bi với trí tuệ nó hợp tác lại, nó gọi là phổ môn. Đó. Trí tuệ là quan sát, là ưng dĩ hạ thân. Đó. Từ bi là tức hiện hạ thân. Đó. Thành ra hãy trí tuệ quan sát ra nên dùng cái thân nào để độ thì từ bi lập tức á, vì từ bi đó, vì từ bi ứng hiện thành cái thân như thế. Đó, để độ chúng sinh. Thì như vậy đấy đó là phổ môn pháp, là Quan Thế Âm là chân diện mục của Quan Thế Âm, chứ không phải Quan Thế Âm là người nữ, không phải Quan Thế Âm là biểu tượng của một người nữ hay là biểu tượng như vậy. Thành ra là chúng sinh đa số là họ quen rồi, thành ra họ cứ nghĩ là Quan Thế Âm là như thế này. Bây giờ nói Quan Thế Âm là vô tướng thì người ta sẽ gọi là ngỡ ngàng ghê lắm. Anh nhất thiết chư Phật cũng đều là như vậy hết. Bởi vậy nếu dùng bát nhã trí, là bát nhã là trí tuệ, nếu dùng bát nhã để mà phán đoán bổn lai diện mục thì chẳng những là Quan Thế Âm bổn lai diện mục cũng như vậy, nhưng mà nhất thiết chúng sinh nó bổn lai diện mục cũng như thế. Nhưng mà Quan Thế Âm có thể là quán tự tại, là quán sát một cách tự tại, không bị chướng ngại, tức là không có bị, nghĩa là gọi là khó khăn trong cái vấn đề là quán là ưng dĩ hạ thân, tức hiện hạ thân dễ dàng vô cùng. Cho nên phổ môn là ngài, ngài là phổ môn. Cho nên vì vậy đó thì ứng hiện vô lượng thân là bởi vì Quan Thế Âm có trí tuệ, còn chúng sinh không có trí tuệ, chúng sinh chỉ có thức. Thành ra chúng sinh không có trí, chỉ có thức. Đấy, nó có thức cho nên là chúng sinh cứ đinh ninh rằng là mình là như thế này và Quan Âm là như thế này. Cho nên mình với Quan Thế Âm nó vĩnh viễn nó là hai, là hai đối tượng. Thì mình là năng, khi mình lạy Quan Âm mình là năng lễ, Quan Thế Âm là đối tượng cho mình lạy, gọi là sở lễ. Đó. Thì làm vậy thì năng lễ và sở lễ, đã có năng thì có sở. Đó. Sở là người kia, năng là mình. Đó. Sở là năng là chủ, sở là khách. Đó. Thì mình với Quan Thế Âm luôn luôn là hai, đó là trên phương diện thức. Nhưng trên phương diện dùng bát nhã để mà suy nghĩ thì nhất thiết chúng sinh bổn lai diện mục đó cũng đều là vô tướng. Đó. Cho nên rằng là đều là vô tướng hết, cho nên tướng của chúng sinh mấy tướng của Bồ Tát cũng đồng, đều là vô tướng. Nhưng mà nếu giới thức mà hình dáng như vậy nó thì chẳng có chúng sinh nào đồng với chúng sinh nào, chứ đừng có nói là chúng sinh đồng với Bồ Tát. Nhưng mà nếu mà khởi cái trí bát nhã lên thì chúng sinh với lại Bồ Tát là không khác nhau. Như vậy thì bốn lai diện mục là cái chân diện mục của chúng sinh với lại của Bồ Tát hay là của nhất thiết chư Phật đó, không khác. Nhưng mà tại vì chúng sinh nhìn trong thức thì thấy rằng mình với mọi người còn khác nhau nữa, huống hồ là mình với Bồ Tát. Nhưng mà nếu mà xét kỹ đó thì cái giả tướng thì có khác, nhưng mà cái thật tướng thì không khác. Nói như vậy cho mình dễ hiểu đấy. Bây giờ thì dụ như là pho tượng đồng với lại cái lư hương đồng, hai cái tướng khác hẳn nhau, nhưng mà đều là đồng, cho nên không khác. Thì là mặt thật của cái lư hương, tức là diện mạo thật của cái lư hương với diện mạo thật của cái pho tượng đồng, không có khác. Giả tướng có khác. Thành ra cái tướng Phật bằng đồng đó là không phải là tướng của đồng. Tướng của cái lư làm bằng đồng không phải là đó, lư là tướng của đồng, mà lư là tướng giả của đồng, Bồ Tát là tướng giả của đồng. Hay là nói một cách gọi là cho chính xác hơn là tướng của nhân duyên. Đó. Lư là một tướng của một trong vô lượng nhân duyên của đồng. Trong vô lượng nhân duyên của đồng nó có pho tượng, đó, thậm chí có cả ống nhổm. Thấy đều là tướng của nhân duyên, nhưng mà không phải thực tướng của đồng. Cho nên nếu mà nhìn dưới thức á, mắt thấy tai nghe á, thì đương nhiên mấy đó nó khác nhau, đó, thiên sai vạn biệt. Nhưng mà nếu mà dùng cái trí bát nhã để mà quan sát đó, thì bổn lai diện mục giống nhau. Cho nên chính vì như thế đấy đó mà Ngài Huệ Năng mới nói một cái câu gọi là khiến cho Ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đó biết được đây là cái người mình phải tìm. Khi mà Ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn nói chứ, chú là cái dân mà gọi là man di mọi rợ, là dân gì đâu đó mà đòi thành Phật sao nổi. Thì Huệ Năng nói người thì có nam có bắc, có sang có hèn. Thành ra như rằng là hòa thượng đây á là cao quý, con đây là thấp hèn. Nhưng mà Phật tính á của hòa thượng cao quý với của là con là một tên thấp hèn này á, bổn vô sai biệt, tức là không có sai khác gì nhau hết. Như vậy thì Ngài Hoằng Nhẫn hiểu ngay là cái tên thanh niên thất học kia đang đối diện với mình á, tên này có trí, tên này có cái trí tuệ để nhìn ra cái mà là đồng giữa mình và nó, mà mấy tên chúng sinh khác không thể nào nhìn ra được. Tại mấy tên chúng sinh khác chỉ nhìn trên thức mà thôi, và nên mấy tên khác là chỉ ý thức thôi, làm gì có trí để mà hiểu. Cho nên là đối với Pháp Tướng Tông, cái sự tu hành của Pháp Tướng Tông là làm thế nào để chuyển bát thức thành tứ trí. Huệ Năng có trí rồi, cho nên Huệ Năng mới thấy được cái đặc điểm như vậy. Tức là cái anh chàng này á, anh chàng thanh niên thất học này á, anh chàng này nó đã nhìn thấy manh mối của cái gọi là bổn lai diện mục. Cho nên vì như thế Ngũ Tổ nó thôi thôi thôi, không có nhiều chuyện, lấy xuống. Nhưng mà từ đó là nhắm rồi. Thế thì cái bổn lai diện mục của cái vấn đề mà mình nói rằng là theo như Tổ Sư Thiền nó tu tập á, mà để mà làm thế nào để mà mình có thể nhận chân ra được cái bổn lai diện mục của mình xưa nay, tức là cái khuôn mặt mà xưa nay đó, thì nếu mà nhận ra được á thì coi như rằng là gọi là nhận chân, tức là nhận được thực tướng của nhất thiết chư Phật, tức là pháp thân của nhất thiết chư Phật, và nhận ra được cái pháp thân của chính mình nữa thì thành tựu được cái pháp thân của chính mình. Thành ra mới nói rằng là trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật. Đối với lại Thiền Tông là tứ liệu giảng của Thiền Tông là khái là như vậy, là bất lập phân tử, là giáo ngoại biệt truyền, là trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật. Bốn điều đó nó gọi là tứ liệu giảng của Thiền Tông. Thì Thì ông Tông là chủ trương là cứ nhìn thấy như thế đó, cứ nhận chân ra được cái vấn đề mà thực tướng đó, mà lìa được cái thức, mà thấy được cái trí, thì cái trí đó nó phải trụ lại, tức nó phải có định, cái trí tuệ đó nó phải định. Nên người ta nhiều khi người ta học thì người ta học rằng là người ta phan duyên, tức người ta được dạy, người ta được dạy xong người ta chỉ học vậy thôi, thành ra nó không phải là trí tuệ thật của người ta, cho nên nó không nằm lại. Cho nên sau đó là nhìn mọi sự thì vẫn theo thức. Còn nếu mà nó là cái mà của mình thì cái trí đó nó không có chạy nữa, tức là nó định, tức là cái huệ đó nó định. Thì khi cái huệ đó nó định á, thì cái huệ đó nó dưới cái mắt của cái huệ bát nhã đó, nó nhìn mọi sự nó đều thấy thực tướng, tức là nó đều thấy được là cái gì, cái không tướng, hoặc là gọi là cái vô tướng. Mà vì nhìn thấy như thế thì nó sẽ sinh ra cái vấn đề như thế này, là như là Huệ Năng nói rằng là thiên định là gì. Huệ Năng nói rằng là ngoại ly tướng tức thiền, nội bất động tức định. Có nghĩa là ở bên ngoài lìa hết mọi tướng, đó là thiền. Ở bên trong không động loạn, đó là định. Đánh thức thiền định của Ngài Huệ Năng là như thế, chứ không phải thiền định của Ngài Huệ Năng là ngồi. Đối với Ngài Huệ Năng, ngồi chẳng dính dáng gì tới thiền định hết. Và thiền định là phải như thế. Thế thì ngoại ly tướng tức thiền, tức là bên ngoài nó lìa hết mọi tướng là thiền. Thế nếu bây giờ mình nói lìa hết mọi tướng nó là thiền, thì lìa mọi tướng là thế nào? Là ly thức. Thức là nhận tướng làm thật. Cho nên thức nhìn thấy cái tướng nào đó mới cho nó là thật, cho nên mới sinh ra cái mà thương, cái mà ghét, hay là cái mà thù, hay cái mà xả. Tất cả. Cho nên vì như thế đó đó, thành ra là khi người ta trụ vào thức á, thì đương nhiên á, người ta thấy cái pháp nào á, người ta cũng chấp hết. Nhưng mà nếu mà thực sự cái trí tuệ mà nhìn thấy nó là vô á, nó là không á, mà cái trí tuệ nó không chạy, tức là lúc nào cũng nhìn thấy vô với không á, thì đương nhiên là ngoại ly tướng, chắc chắn rồi. Mà một khi ngoại ly tướng á, thì ở bên trong tự nhiên là nội bất động. Thành ra dựa vào trí tuệ, lìa thức, thì tự nhiên ly tướng và bất động, đó gọi là thiền định. Thế thì tổ sư thiền chủ trương thiền định là như vậy. Nhưng ngày nay thì người ta tu thiền, người ta thành ra là ngồi không à. Mà mình biết rằng là đệ tử của Ngài Thiền Tông mà được, để Ngài Huệ Năng á, mà được coi là thất tổ của Thiền Tông, như Ngài Hòa Nhượng. Ngài Hòa Nhượng đã từng nói với lại Mã Tổ rằng là ngồi là ngồi, Phật là Phật, Phật không dính gì tới ngồi, ngồi chẳng dính gì tới Phật, cho nên không thể nào ngồi để mà thành Phật được. Tại hai cái nó dính nhau, hai cái, cái ngồi nó không phải là nhân để đưa đến quả thành Phật. Đó. Cho nên anh muốn quả Phật mà anh gieo nhân ngồi, mà ngồi là ngồi, Phật là Phật, ngồi với Phật chẳng dính gì với nhau. Tức là có nghĩa là không dính vào với nhau, có nghĩa là không có nhân quả với nhau. Tại như như vậy thì nếu mà muốn thành Phật mà để gieo một cái nhân chẳng dính gì tới cái quả thành Phật, tức là ngồi không, vô ích. Đó. Ngài Hòa Nhượng khai thị cho họ rằng là một thiền sư mà vĩ đại ghê lắm, sau này cho đến độ mà khi mà Hòa Nhượng đó mà tới mà học đạo với Ngài Huệ Năng á, tới ra mắt mà lễ Ngài Huệ Năng á, cầu học, Ngài Huệ Năng nhìn Ngài Hòa Nhượng không nói gì đến Ngài Hòa Nhượng, mà chỉ nói một câu: sau này dưới trướng của ông có một con ngựa dẫm nát thiên hạ nhân. Thì đâu có ai hiểu câu đó của Huệ Năng. Cho đến khi Huệ Năng thì tịch ấy, cho đến khi Ngài Hòa Nhượng về núi Nam Nhạc trấn ở chùa Phúc Nghiêm Tự, rồi thì Ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng mấy lúc đó mới gặp gỡ một vị tăng đạo nhất. Đạo nhất cứ ngồi thiền cả ngày. Nhưng mà đạo nhất thì là từ Mã Tổ tới. Thì sứ Mã có nghĩa là con ngựa. Cho nên Mã Tổ đạo nhất thiền sư, rồi sau này bị Ngài Hòa Nhượng thuyết nhiếp phục về cái vấn đề tranh luận với nhau về vấn đề ngồi thiền thành Phật. Ngài Mã Tổ bèn quy theo Ngài Hòa Nhượng. Rồi sau này quả nhiên cả năm phái thiền tông sau này đều là con cháu của Mã Tổ, đạo nhất. Cho nên đúng như lời tiên đoán của Ngài Huệ Năng, con ngựa đó sắm nát thiên hạ nhân. Thế thì trở lại cái vấn đề mà nói như Ngài Huệ Năng mà nói rằng là cứ lìa cái thức ra đó, thì như thế. Thành ra như vậy đó, thì có nghĩa là thiền định của Ngài Huệ Năng á, không phải là ngồi. Cho nên Hòa Luân ngồi hoài không nằm. Mọi người mê nói đến tai của Ngài Huệ Năng là bảo có sư Ngọa Luân tu nó suốt đời không có bao giờ nằm hết ngồi hoài. Huệ Năng bảo vậy chứ cả đời ngồi hoài, nằm lúc chết thì nằm mãi không ngồi cũng vậy thôi à. Đó. Thế rồi đối với Ngài Huệ Năng là cái ngồi nó không có dính gì, cho nên Ngài Hòa Nhượng mới nói như thế. Ngồi không dính gì tới Phật, Phật chẳng dính gì tới ngồi. Đó là thiền tâm. Thế bây giờ mình nói đến tình độ thì sao? Đó. Thật sự mà nói niệm không dính gì tới Phật, mà Phật cũng chẳng dính gì tới niệm. Tức là ngồi niệm Phật thì thật ra là cái nhân đó nó không phải là nhân để thành Phật. Cũng giống như nhân ngồi thiền không đưa đến cái vấn đề gọi là thiền định. Thế cái vấn đề mà ngồi mà niệm Phật nó không có đưa đến cái sự mà thành Phật. Mà ngồi cũng như niệm nó chỉ đưa đến thành Phật với một cái điều kiện đó. Tức là làm thế nào đó mà từ cái niệm Phật đó mà tâm được thanh tịnh, từ cái ngồi đó mà tâm được thanh tịnh. Thế cái ngồi mà tâm được thanh tịnh tức là có nghĩa là tâm thanh tịnh, có nghĩa là ngoại ly tướng, nội bất động, đó là thanh tịnh. Tức là nếu mà lìa được mọi cái tướng thì là mới thanh tịnh được. Còn nếu mà chấp tướng thì đương nhiên nó tán loạn, nó có phiền muộn, phiền não. Thế thì niệm Phật đó cũng vậy. Niệm Phật là làm sao á? Phật là thanh tịnh. Thì niệm Phật là làm thế nào để là Phật là sở niệm, mình là năng niệm. Thì năng niệm với sở niệm làm thế nào thành một thì gọi là nhất tâm bất loạn. Thì gọi là nhất cú di đà vô biệt niệm. Là chẳng còn một cái niệm nào khác a di đà. Tức có nghĩa là niệm tôi cũng không còn. Chứ phàm phu đừng có hiểu lầm cái là đó, tôi niệm Phật hoài rồi tôi không có niệm gì khác, nhưng mà chỉ còn tôi với Phật thôi, thì là nhất cú di đà vô biệt niệm là tầm bậy. Nhất cú di đà vô biệt niệm là cho đến cả tôi đó, cho đến cả tôi cũng không có luôn đó. Tức là tôi chỉ còn có cái niệm di đà mà thôi, tôi không có cái niệm gì gọi là cái niệm nào khác hết, cho đến cả tôi cũng lãng quên đi. Thì như thế là chỉ có di đà thôi đó, mà không còn tôi. Tức là tôi bị đồng hóa thành di đà. Thì như vậy thì tôi thanh tịnh mới được. Còn nếu mà còn tôi á, thì đương nhiên là tôi còn như vậy, là tôi còn theo Ngài Di Đà và tôi không theo cái gì khác, và tôi không có này kia, và tôi chỉ thờ Di Đà chứ tôi không thờ gì khác. Cũng giống như một số mấy chùa tịnh độ đó, là chỉ thờ Đức Phật A Di Đà thôi, không có thờ Đức Phật nào khác, nó ví dụ vậy. Rồi mấy cái chùa mà tu theo thiền tông thì lại ngược lại, là chỉ thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thôi chứ không có thờ A Di Đà. Thành ra là đương nhiên là nó có thị phi nhân ngã vô cùng, cho đến Phật cũng bị phân chia. Đó, mấy anh này cũng đệ tử Phật hết nhưng mà chỉ thờ Phật này, mấy anh này cũng đệ tử Phật hết mà chỉ thờ Phật kia. Nhưng mà kỳ thật là Phật này Phật kia là không có hai Phật. Do chúng sinh do nơi thức mà thành có hai Phật. Ở nơi bát nhã đó thì chỉ có một Phật mà thôi. Ở do nơi thức á, thì là không phải chỉ hai Phật, là vô số Phật. Thì thật ra là vô số Phật mang tên. Tức là mỗi một Phật có tướng thì có danh, có danh có tướng gọi là danh tướng. Đó. Thì khi mà Đức Phật mà hiện tướng ra đó thì tự dưng nó có tướng mà hiện ra để làm gì? Hiện ra đó để mà làm một cái gì đó để gọi là dục. Thì có cái tướng hiện ra để làm một chuyện gì thì là tướng đó là dục. Thành ra mọi thứ đó đều có thể tướng dục. Đó. Thì thể đó là nhất thiết chư Phật vốn đồng. Tướng đó thì rằng là hiện ra tướng này và tướng kia để mà dùng vào cái pháp độ này pháp độ kia, đó là đúng với tinh thần phổ môn là ưng dĩ hạ thân thức hiện hạ thân ấy. Thành ra rằng là ở đây mình nói Quan Thế Âm là phổ môn, nhưng mà còn bình thường thì mình nói rằng là Tỳ Lô Giá Na Phật đó là phổ môn. Thì Tỳ Lô Giá Na mới ứng hiện ra rằng là vô số Phật. Thì Tỳ Tô Lô Giá Na ứng hiện ra rằng là vô số chư Phật như vậy. Thành ra vô số chư Phật như thế mới gọi rằng là thiên bá ức hóa thân. Và thiên bá ức hóa thân đó là hóa thân từ cái mà gọi rằng là Tỳ Lô Giá Na là pháp thân. Là từ pháp thân Phật, pháp thân Phật mới tùy theo quốc độ, tùy theo chúng sinh đó mà ứng hiện vô lượng vô số thân Phật, thân Bồ Tát để mà độ chúng sinh. Thành ra nói như thế đó thì cho mình, mọi người chúng ta phải hiểu rằng là như vậy đó thì rằng là nếu đó mà mình mà muốn cái vấn đề mà giải thoát, tức là muốn được cái cõi tịnh độ hay là muốn được thành Phật đó, thì thầy đều cái cứu cánh là thanh tịnh, chứ không phải là cái cứu cánh ngồi hay là niệm, dùng miệng hay là dùng mông đó, mà là dùng tâm đó. Tức là làm thế nào để cho cái tâm mình nó thanh tịnh thì bây giờ nó mới thành được đó. Thành ra là nhất thiết chư Phật khi tu hành đó là phát tâm chứ không phát khẩu đó, mà cũng chẳng phát mông đó, mà là trì phát tâm thôi. Tức là không phải là phát nguyện nó ngồi hoài hay là phát nguyện là ngồi niệm hoài, mà là phát nguyện làm thế nào đó, đó. Phát cái vô thượng tâm. Vô thượng tâm ấy nó mang một cái tính chất của trí tuệ và từ bi, cho nên nó thành tịnh, cho nên nó hoàn thành công đức. Đấy, phát cái tâm như thế á, phát cái vô thượng tâm ấy, thì khi mà phát tâm vô thượng tâm ấy thì có nghĩa là đã quyết định rằng, quyết định rằng mình phải giới, mình phải định, mình phải huệ. Là tại sao vậy? Khi mà phát vô thượng tâm đó thì có nghĩa là lấy vô thượng tâm đó làm nền tảng á, thì đương nhiên không bao giờ làm những chuyện mà là hạ cấp được. Thành ra vì tâm vô thượng cho nên làm mọi chuyện đều vô thượng, và suy nghĩ theo lối vô thượng. Tâm làm sao thì cái sự suy nghĩ nó theo tâm như vậy. Cho nên khi phát tâm vô thượng thì cái sự suy nghĩ nó sẽ vô thượng, thì cái hành động nó sẽ vô thượng, thì lời nói nó sẽ vô thượng. Thì tất cả những cái vô thượng đó là chỉ cho cái vấn đề gọi là từ bi, trí tuệ, công đức hợp lại là thanh tịnh, hoặc là nói là giới định huệ. Nếu mà phát cái tâm vô thượng rồi chỉ suy nghĩ theo vô thượng, cái suy nghĩ nó rất là vô thượng, mà suy nghĩ vô thượng ấy là suy nghĩ gì là vô thượng, là khẳng định là phổ môn. Tức là một cái suy nghĩ là phải độ hết thảy chúng sinh, mà khi phải độ hết thảy chúng sinh thì phải quan sát xem rằng là muốn độ mấy chúng sinh đó thì phải hiện thân như thế nào, phải làm cái gì thì mới độ được. Cho nên khi phát vô thượng tâm á, thì tự dưng ra nhá, thì tự dưng ra phổ môn sẽ hiển bày. Không phải lệnh Quan Thế Âm hoài mà phổ môn nó thành, mà là hãy phát cái tâm của Quan Thế Âm đó, thì phổ môn nó thành. Tại phổ môn sinh ra từ đại bi tâm, tức là Quan Thế Âm đó. Nhưng mà bây giờ mình á, thì cứ niệm Quan Thế Âm hoài là mình theo thức đó. Theo thức cho nên là phân biệt Quan Thế Âm nha, niệm Quan Thế Âm nha, không có niệm Văn Thù hay có niệm Phổ Hiền đó. Nhớ đấy nha, thì như vậy thì là dặn bảo nhau đó là thức rồi. Đó là thờ Quan Âm thôi nhá, đó là phải đem cái tượng mà mình nghĩ là Quan Âm đó. Nhưng mà nếu bây giờ mà mình vận dụng cái vô thượng tâm, tức cái trí tuệ đó, thì mình dựa theo cái bát nhã đó, thì mình biết đó, Quan Thế Âm không phải rằng là Quan Thế Âm không phải là Quan Thế Âm cho nên mới là Quan Thế Âm đó. Quan Thế Âm không phải là cái tướng như thế này cho nên mới là Quan Thế Âm. Thì Quan Thế Âm là gì? Quan Thế Âm đó chỉ là cái danh đó, cái tên đó, hiện cái tướng như thế này, mang cái tên như thế đó để mà khai thị cho mình cái đại bi tâm Đà Ra Ni. Thì khai thị cho mình cái đại bi tâm Đà Ra Ni khi mà mình mượn vào cái hóa thân, cái tên gọi của hóa thân là Quan Thế Âm, thì mình hiểu Quan Thế Âm bổn lai diện mục là gì? Phổ môn đó. Vô tướng pháp thân. Thành ra vì như thế thì bây giờ mình sẽ thấy thật Quan Âm. Thì thật Quan Âm đó thì không còn là Quan Âm như vậy nữa, và cũng chẳng còn mang tên như vậy. Tại mình biết cái tên nó chỉ là danh của cái tướng, danh của cái tướng đó thôi đó. Còn danh thật thì có thể là nói giống như là đạo lão nói là cái danh mà thật sự đó, cái danh mà thật là danh á, đúng là danh á, thì cái danh ấy vô danh. Đạo Lão nói vậy, đạo á, mà nói được thì không phải là đạo. Danh mà đúng danh á, thì không có là danh. Thành ra là đúng Quan Thế Âm á, thì cũng không tướng mà cũng không danh. Thế là cái danh gọi là Quan Thế Âm đó chỉ là thức thôi, là tên gọi của một cái tướng, tức là thức thôi. Còn nếu mà nhìn vào Quan Thế Âm á, thì chỉ có thấy rằng là Đại Bi Tâm thì đúng hơn. Mà Đại Bi Tâm thì nhất thiết chư Phật, nhất thiết chư Bồ Tát đều có Đại Bi Tâm. Thành ra mới nói bổn lai diện mục mới đồng, mới giống nhau. Rồi, thế thì mình biết là như vậy. Thì khi đó sẽ nhìn ra, thì sẽ thấy, thì sẽ thấy hiểu được khi phát vô thượng tâm đó. Thì suy nghĩ vô thượng tâm, thì suy nghĩ vô thượng tâm là phổ môn. Đó là cái suy nghĩ cao thượng nhất, là suy nghĩ độ sinh. Và rồi thì sẽ hành vô thượng tâm, hành theo vô thượng tâm. Thì hành theo vô thượng tâm là cái hành mà gọi là thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại, là cái hành vô thượng. Hoặc là khi phát vô thượng tâm á, thì bắt đầu nhập vô thượng pháp, thì bắt đầu hành cái vô thượng hành. Thì vô thượng hành đó đó là hành của chư Phật, nhất thiết chư Phật. Vô thượng pháp đó là chính pháp của Như Lai, mà vô thượng tâm ấy là thật thân của Như Lai, là bổn lai diện mục của Như Lai. Thành ra do vì như thế thì đối với lại Thiền Tông thì làm thế nào mà chứng nhận được cái tâm bổn lai diện mục đấy, thì trong đó nó có sẵn đủ hết giới định huệ, trong đó có sẵn đủ hết cả phổ môn bát nhã. Thế còn nhưng mà về sau này thì người ta không có thể nào mà người ta hiểu được, càng ngày cái căn cơ nó càng tệ đi, nó biết máy móc nhiều hơn, nó hưởng thụ nhiều hơn. Chính vì những cái thứ như vậy đó mà làm cho nó u mê nhiều hơn đó. Cho nên vì như thế nó không còn có trí tuệ nữa. Anh nói rằng là nó không có thể nào mà theo nổi cái vấn đề mà tổ sư thiền nó được đó. Cho nên Thiền Tông từ từ đó, mọi người cảm thấy nó suy vi. Rồi thì người ta lại chỉ thấy có một cái rằng là tịnh độ thì dễ, nhưng mà không dễ đâu. Tại vì người ta hiểu lầm cho nên người ta thấy nó là dễ. Còn người ta hiểu đúng nó thì người ta sẽ thấy nó chẳng dễ tí nào. Nó với lại Thiền Tông y nhau. Rồi thì tịnh độ cũng vậy. Người ta cứ tưởng đâu, người ta cứ niệm như vậy thì người ta sẽ thành Phật, người ta sẽ lên tịnh độ. Nhưng mà người ta không thấy à. Nói đến cái vấn đề mà gọi là tam kinh của tịnh độ tông á, đấy là nhiều kinh nói về tịnh độ lắm. Thế nhưng mà có ba kinh ấy được cái giới tu tịnh độ mổ xẻ với tụng niệm mới học hỏi nhiều nhất, cho nên gọi là tịnh độ tam kinh. Thì đó là Quán Kinh, Vô Lượng Thọ Kinh, A Di Đà Kinh. Thì bây giờ mình nhìn cả ba kinh này. Quán Kinh thì nói là cái hàng mà cao cấp nhất để mà vãng sinh thượng phẩm á, thì là thâm tín nhân quả, phát bồ đề tâm, đọc tụng đại thừa kinh điển, khuyến tiến hành giả, đó là hàng mà sinh thượng phẩm cao cấp nhất. Trong đó là mở đầu là thâm tín nhân quả, phát bồ đề tâm, đọc tụng đại thừa kinh điển và khuyến tiến hành giả. Quán Kinh, còn Vô Lượng Thọ Kinh, tam bối. Đức Phật chia làm tam bối vãng sinh. Thì tam bối vãng sinh đấy đó, thì cả tam bối mở đầu đều là phát bồ đề tâm đó. Như vậy là hai kinh trong số ba kinh đó là đều chấp nhận là phải phát bồ đề tâm. Rồi kinh thứ ba là kinh A Di Đà, không có nói phát bồ đề tâm, nhưng mà có nói một cái câu tương đương với phát bồ đề tâm, tức là bất khả dĩ thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên đắc sinh bỉ quốc. Nó không có dùng được cái chút ít cái nhân duyên phúc đức đó mà có thể vãng sinh về Tây Phương được. Thì như thế đó là chứng tỏ rằng là thiểu thiện căn còn không vãng sinh được, hà huống là không thiện căn đó. Ấy thế mà tịnh độ chân tông của Nhật Bản đó, lớn tiếng nói rằng là không cần tu thiện. chẳng hiểu rằng là cái tịnh độ chân tông nó dựa vào cái lời lẽ kinh điển nào để mà bày cho người ta như vậy. Và rồi thì lại còn nói rằng là ngu phụ cũng như là hàng trí giả, cũng như là hàng cao tăng thật đức niệm Phật vãng sinh bằng nhau, không có hơn cao thấp gì. Không hiểu dựa vào cái gì mà dám nói như thế, trong khi rằng là Quán Kinh phân ra rằng là ba phẩm, hay là nói rộng là cửu phẩm. Thế rồi thì trở lại cái vấn đề như vậy thì ở đây là mình không có mổ xẻ đến cái gọi là tịnh độ chân tông của Nhật Bản, nhưng mà ở đây là mình chỉ có nói đến cái vấn đề chung chung đó. Tức là cái vấn đề là đại đa số người tu tịnh độ là nghĩ là niệm Phật rằng là sẽ được. Thì bây giờ trở lại vấn đề là nói là cái nào cũng phải nói đến Pháp Bồ Đề Tâm, rồi còn cộng với lại cái Quán Kinh còn nói là phải thâm tín nhân quả. Mà Đức Phật đó thì căn bản của kinh Đại Thừa, Tiểu Thừa, tất cả Đức Phật đều nói là phải thâm tín nhân quả. Đức Phật nói không có cái pháp nào mà lìa nhân quả ra mà là thực hết. Tất cả những cái mà vô nhân vô quả đều là huyễn hóa không thật. Đó. Còn là tất cả cái gì cũng là có nhân và có quả cả. Đức Phật không có cho một cái gì đó là không cần nhân. Đó. Và là không có quả. Thế thì nếu mà bây giờ mình dựa trên cái thâm tín nhân quả đó như là Quán Kinh nói thì đương nhiên là mình cũng phải cứu xét cái vấn đề rằng là vậy thì đâu là cái nhân để cho mình có ích, mình có cõi tịnh độ. Thì có lẽ là cái kinh mà trả lời hay nhất mà chính xác nhất đó, nhưng mà người tu tịnh độ không có biết, đó là kinh Tịnh Danh. Thì người Trung Hoa mà dịch hẳn ra thì gọi là kinh Tịnh Danh, nhưng mà nếu mà dịch mà cái âm ra thì nó là kinh Duy Ma Cật. Tại Duy Ma Cật là dịch nghĩa ra là Tịnh Danh. Thì ở trong đó đó thì Đức Phật trả lời với trường giả từ bảo tích rằng là muốn được tịnh độ thì phải thanh tịnh cái tâm chính xác vô bờ. Đó là nhân. Thanh tịnh tâm, tâm là chính báo. Thì khi tâm thanh tịnh thì cảnh giới thanh tịnh, nhân quả chính xác vô bờ. Thành chính báo thanh tịnh thì y báo thanh tịnh, chính báo uế thì y báo uế. Cho nên trong chuyện thiền của Nhật Bản mới nói cái chuyện mà hòa thượng chỉ bày cho anh kiếm khách thì biết là thiên đường và địa ngục có thật hay không. Rồi hòa thượng vỗ bàn chửi mắng khi mà anh chàng kiếm khách kia hỏi câu đó. Thì anh kia mèn thức mà cho nên sân si, nhìn thông thức, nghe thông thức. Cái ông thầy chùa này ông ma ly mình chửi mắng mà tự nhiên mình hỏi đạo cũng chửi mắng mình. Rồi anh đứng dậy, hiệp sĩ đạo là khi nào cũng phải rửa nhục hết. Anh đứng dậy anh tuốt kiếm ra thanh toán ông hòa thượng này để rửa nhục. Tuốt kiếm ra sân si ghê lắm. Hòa thượng nó vỗ bằng lên, la lớn lên: cửa địa ngục nó đang mở, tức là sẽ có người chết, sẽ có máu đổ, và sẽ có kẻ sát nhân. Thì hòa thượng cũng nhìn căn cơ rồi, biết anh chàng này là cũng là cái người cứ tư duy lâu năm lâu tháng, thắc mắc lắm, không hiểu là thiên đường địa ngục nó có thật hay không. Nên anh nói cửa địa ngục nó đang mở đấy, thì là sắp sửa rồi. Sắp sửa đây là một cái chốn kinh hoàng, máu đổ thịt rơi, khiếp lắm rồi. Anh này bèn giác ngộ liền. Mà khi giác ngộ rồi á thì tự nhiên tâm không động nữa, bởi vì là ly thức đó, tức là không còn bị cái tác động của cái lời mắng chửi đó nữa. Anh à, cơn giận nó cũng tắt luôn. Mà anh này cảm thấy an lạc lắm. Ồ, địa ngục ngay trong niệm sân hận. Địa ngục đâu ở xa, gần lắm, trong gang tấc, trong một niệm, trong đầu mình có địa ngục. Mình mang địa ngục đi theo mình trong cuộc đời này, nhiều đời và nhiều kiếp. Lắc kiếm vào, hoan hỉ lắm, ngồi xuống. Hòa thượng rót trà nói: giờ thì cửa thiên đường nó đang mở, Thế thì nó chỉ nằm ở trong một niệm mà. Thế thì tịnh độ cũng vậy. Tịnh độ hay là ta bà là ngay trong một niệm. Thế một niệm khởi lên mà cháu nội, cháu ngoại, con, cái phải đeo mang thì thế giới ta bà nó hiện hành. Nếu mà một niệm mà khởi lên phổ môn, mình phải ưng dĩ hạ thân, đắc độ giả tức hiện hạ thân, thì tịnh độ hiện ra. Nếu mỗi niệm đều là phổ môn thì tịnh độ niệm niệm đều hiện. Nếu chuyển niệm đó thành ra cái hiểm là ai đang còn nghĩ độ người nào, không phải lo về này, để lo đi dẫn cháu ngoại đi đâu, hay là chăm sóc cho cháu nội này, để cho con vợ chồng con cái nó đi chơi cái gì, thì là ta bà nó lại hiện, tình độ nó lại xỉu tan biến. Thành thử ra khi mà mình hiểu cái câu chuyện thiền của Nhật Bản mà nói rằng địa ngục hay thiên đường nó ở ngay trong cái tâm trí của mình, ngay trong một niệm của mình á, thì đương nhiên mình cũng phải hiểu là tình độ nó nằm ngay ở trong. Có lẽ ít nhiều gì nó những cái người mà thích thiền, nó có thể nó dễ nhận ra điều đó hơn những cái người mà chỉ thích tịnh độ. Có lẽ như vậy, nó dễ nhận ra. Hòa thượng dễ khai thị cho những kẻ đó hơn. Cho nên hòa thượng tin chắc rằng là mình mắng chửi tên này mình không chết đâu, mà tên này sẽ giác ngộ. Đó là ưng dĩ hạ thân tức hiện hạ thân. Cho nên hiện thân mà ba trợn, bặm trợn, chửi mắng người ta, có vẻ như rằng là chẳng có cái gì là oai nghi, chẳng có cái gì là biểu lộ của một hòa thượng mà gọi rằng là đức hạnh hết, thô đó. Nhưng mà mới đổ được cái tay kiếm khách này. Mà hòa thượng biết rằng là mình làm chọc giận nó có thể giết mình. Nhưng mà tên này nó căn cơ nó khá lắm, mình có thể chặn kịp thời nó làm ác để giác ngộ cho nó. Thế thì tất cả những cái sự kiện như thế đó là đều là phổ môn đấy, Quan Thế Âm ấy. Tức là có cái nghĩa rằng là tùy cơ ứng biến nó rằng là mà độ sinh, cho nên phải tùy cơ như vậy. Thế thì thiền sư đó thì hay có những cái tính cách gọi là phổ môn lắm, theo kiểu Quan Thế Âm ghê lắm, tức là nghĩa là ứng đối vậy đó. Thế thì giờ mình nói đại khái, có một vị tăng đứng dậy hỏi ngài Bàn Khuê: hòa thượng chỉ có độ được cái người mà nghe lời hòa thượng thôi, nhưng mà bây giờ đây con đây muốn hỏi hòa thượng một điều, bây giờ hòa thượng gặp một người nhất định không chịu nghe lời hòa thượng làm cách gì để độ? Chẳng hạn bây giờ đây con đây là bây giờ muốn nhất định nghe lời nó rồi, hòa thượng làm cách nào để độ con? Hòa thượng Bàn Khuê thiền sư mà: hả, ông nói cái gì? Lão tăng bây giờ già rồi điếc đó, là không có nghe rõ. Ông hay lại gần đây. Ông tăng cái bước lại, nó đứng lại nghe, đứng lại. Bây giờ ông nói lại đi, ông nói nếu ông hỏi gì. Ông này nói: nếu bây giờ đây con nhất định không nghe lời hòa thượng thì hòa thượng làm cách gì để mà độ con? Thế là bây giờ hòa thượng nói gì ra con cũng nghe được, hòa thượng làm gì độ thôi, độ con đấy. Bạn khuyên nó phải: hả, vậy mà nãy giờ ông nghe tôi 3 lần rồi. Trước hết tôi nói ông lại gần đây, ông lại, tôi nói ông đứng lại, ông đứng, tôi nói ông nói đi, ông nói, vậy mà ông bảo là ông nhất định nghe lời thôi hả? Đó là nghe tới 3 lần nó có gì. Thì nó là đại khái rằng là tức là cái phương tiện thiền xảo á, nó phải mạnh để mới đổ được, cũng giống như là hòa thượng mà đổ anh kiếm khách kia vậy đó. Thế lúc đó bây giờ hòa thượng không còn ăn nói, không còn giữ cái oai nghi gì nữa hết á, mà mắng chửi một cách thô bạo, cái nó cố ý chọc giận mà biết là mấy anh này sẽ thức mà, cho nên là nó sẽ sân si thôi. Thì chính cái nó sân si á, nó mới nhận ra địa ngục. Thế thì mình đã biết rằng là Đức Phật nói với trưởng giáo tử Bảo Tích, dục cầu tịnh độ, đáng tịnh kỳ tâm, tùy kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Là muốn cầu tịnh độ, thanh tịnh cái tâm mình đi, thì thanh tịnh cái tâm mình á, thì Phật độ nó sẽ tịnh. Thì điều đó nó rất chính xác là như thế đó. Tại vì khi mình thanh tịnh tâm á, thì đó là chính báo thanh tịnh. Thì khi chính báo thanh tịnh thì y báo tự khắc thanh tịnh. Cho nên vì như thế mà Đức Phật mới đáp Trường Già Tử là muốn cầu tịnh độ thì phải như thế. Và rồi thì Đức Phật cũng khéo léo, đó là đối với Trường Già Tử Bảo Tích, là một người đại khái có căn cơ đó. Cho nên là một đối tượng mà hỏi pháp Đức Phật ở trong cái bộ kinh nói trên đó. Đó. Mà mấy cái tay mà gọi là đối tượng mà hỏi Phật mà thành kinh điển đó là đều rằng là, nếu mà nói thẳng rằng là trên một cái tầm nhìn của Bát Nhã đó, toàn rằng là nhục thân của Bồ Tát hay là hóa thân của chư Phật không à. Đó. Để mà gợi lên tất cả những cái mà pháp mà chúng sinh có thể không bao giờ biết đến, phải có một người hỏi, mà chúng sinh nó cũng biết hỏi luôn. Đó. Thành ra là Bảo Tích Trường Già Tử hỏi. Đức Phật chỉ bày trong cái điều mà nói trên như vậy đó, thì mình biết rằng là chính báo với y báo là nó phải tương ưng với nhau như thế. Nhưng bây giờ cái người mà tu tịnh độ thì họ lại không có chịu rằng là tùy kỳ tâm tịnh, mà họ là tùy kỳ khẩu niệm. Đó. Mà họ lại, bây giờ Đức Phật lại chỉ bày cho những cái người căn cơ yếu kém, thì Đức Phật nói là niệm Phật đi. Mà Đức Phật không có nói rằng là hả? Đức Phật cũng có nói rằng là tùy kỳ tâm tịnh. Mà Đức Phật mà niệm Phật đi, nhưng mà Đức Phật mà niệm Phật đi, nhưng mà Đức Phật có nhấn mạnh cái câu rằng là niệm cho đến khi nào nhất tâm bất loạn. Mà tâm của một phàm phu á, muôn đời là loạn. Tại sao vậy? Ý thức. Tại tâm của phàm phu là bát thức, mà bát thức là đồng loạn. Tại vì bát thức là chấp tướng, là phân biệt sanh tướng bất chi hưu, giống như Ngài Vinh Gia Huyền Giác nói vậy. À, là ăn xong rồi thì phân biệt danh với tướng, không bao giờ biết nghỉ. Ngài tự phê Ngài, Ngài bảo rằng là như tôi đây hồi còn trẻ đó là cũng là toàn là tầm trương trích cú. À, xong rồi phân biệt danh tướng là bất chi hưu, rồi Ngài kết luận là chẳng khác gì là à, vào trong biển tự đếm cát, làm nhọc nhằn mình. Và Vinh Gia Huyền Giác là một trong bốn người mà được người ta đoán rằng là thất tổ, tức là đại đệ tử của Huệ Năng. Thì trong đó có Ngài Hoài Nhượng, Ngài Huyền Giác, Ngài Thanh Tư, rồi Ngài Thần Hội. Đó là những cái vị mà gọi rằng là bốn người mà nổi bật nhất đó. Đó. Thì như thế đó, thì Đức Phật nói rằng là phải niệm Phật. Thì khi là niệm Phật thì cái tâm của phàm phu đó là nó là bát thức, cho nên khi nào nó cũng động loạn, nơi nào nó cũng thức. Tâm của Đức Phật là tứ trí ly thức, mà tâm tứ trí ly thức cho nên tâm ấy bất động, là bởi vì tâm ấy á, là cái tâm rằng là nhìn cái gì cũng nhìn thấy thực tướng, và thấy cái tướng này là tướng giả không phải tướng thiệt, cho nên nhìn những cái tướng giả cho nên chẳng có cái gì gọi là thù xả, chẳng có cái gì là tăng ái. Đó. Vì như thế đó mà tâm không có động loạn. Đó là cái nhìn của trí. Vì thế thì bây giờ Đức, cái tâm của chúng sinh đó là luôn luôn động loạn. Giờ Đức Phật bảo là niệm Phật đi, niệm cho đến khi nào tâm bất loạn. Mà niệm cho đến khi tâm bất loạn thì có nghĩa là tâm ấy không còn thức, chỉ còn trí. Mà muốn tâm ấy không còn thức, tâm ấy chỉ còn trí, thì khi mình niệm Phật, Phật là năng, Phật là sở, mình là năng. Mình niệm làm thế nào mà năng sở thành một? Tức là gọi là năng, năng niệm sở niệm tính không tịch. Thì cái là hai cái đó nó thành một. Hai cái đó thành một thì có nghĩa là mình thành Phật chứ không phải Phật thành mình. Đó. Thành ra khi mình thành Phật thì có nghĩa là cái tâm mà bát thức của mình nó thành tâm tứ trí của chư Phật. Thì khi đó mới nhất tâm bất loạn được. Để khi đó nhất tâm bất loạn thì tự động vãng sinh. Tại vì một khi tâm mà bất loạn đó, tức là tâm thanh tịnh ấy, thì tự nhiên cảnh cực lạc tự hiện, nên gọi là vãng sinh. Nhưng mà phàm phu cắt xén cái vấn đề mà nhất tâm bất loạn đi, bỏ. Đại đa số tất cả mấy cái người mà giảng tình độ nó hay vứt bỏ cái nhất tâm bất loạn, không có mổ xẻ cái nhất tâm bất loạn, mà cái đó là điều kiện tiên quyết để vãng sinh. Nhưng mà họ lấy đi, họ bỏ cái điều kiện tiên quyết đó đi thì là họ chết rất thọ rồi. Thành ra việc là niệm Phật mà tâm không tịnh, không có thể nào đạt được cái y báo. Mình không có thể nào nương vào chính báo của người khác để mình có thể thành tựu cái y báo của người ấy được. Đừng có điên đảo mộng tưởng như vậy được. Mình chỉ thành tựu mọi cái y báo qua chính cái chính báo của mình mà thôi. Làm sao mà tự nhiên mình có thể thành tựu được một cái y báo mà mình lại dựa hoàn toàn vào một cái chính báo của người khác, mà tự nhiên y báo nó thành lăng là thuộc về mình, của mình. Chuyện không có. Cho nên nó, giả sử như bây giờ nó mà một cái anh nó mà bây giờ đây nó, bây giờ mình nói là anh làm tài xế cho ông tổng thống đi, thì anh cũng cũng ra vô trong dinh của tổng thống đó, tức là ra vô trong cái y báo của tổng thống đó. Nhưng mà chỉ ra vô thôi, không có quyền hạn, không có gì hết, cái y báo đâu vẫn thuộc tổng thống thôi, không phải thuộc tất cả những cái nhân viên mà làm việc ở trong phủ tổng thống được. Anh ra phải hiểu là như thế. Anh ra phải hiểu là nếu mà mình muốn có một cái sự mà tịnh độ thật sự đó, thì đương nhiên nó phải chính báo à. Đương nhiên là nó phải thành tựu cái chính báo. Và ít nhiều gì mình phải có cái nhân duyên. Nói ví dụ những cái người mà làm công chức làm gì mà có nhân duyên với tổng thống thì mới ở trong đó, chứ không phải tất cả công chức. Thế bây giờ mình phải có nhân duyên với chư Phật. Mà nhân duyên với chư Phật đó là nhân duyên với cái gì? Suy nghĩ Phật bản lai diện mục là gì? Mình có nhân duyên với hóa Phật hay là mình có nhân duyên với chân Phật? Nếu mình có nhân duyên với chân Phật đó, thì mình mới hiện hữu ở cảnh giới của Phật thiện. Còn mình có nhân duyên của hóa Phật là đây này, như chúng ta đây vẫn ở ta bà như thường. Nhưng mà nếu mình có nhân duyên với lại pháp thân Phật đó, khác ạ. À? Có nhân duyên pháp thân Phật là những thánh chúng ở các cõi tịnh độ. Những người đó là có nhân duyên với pháp thân. Còn mình có nhân duyên với hóa thân. Hóa thân là hiện cái thân vào trong cái chốn ta bà để độ mình, đưa mình về cái cảnh giới kia, kết cái nhân duyên thâm sâu để đưa mình về cái cảnh giới kia, gọi là vãng sinh. Đó. Nhưng mà muốn kết cái nhân duyên đó là kết nhân duyên với Phật. Kết nhân duyên với Phật không phải là kết nhân duyên với tướng Phật, tức là thức, mà kết nhân duyên với lại trí của Phật, bát nhã của Phật. Đó. Tức là cái tinh thần từ bi, trí tuệ, công đức của Phật. Mình kết được cái nhân duyên như thế thì Đức Phật mới mang mình về thế giới của Ngài được. Mình thiếu cái nhân duyên nó quá nhiều, cho nên là niệm Phật đã lâu, đâu có phải là trong cái kiếp này niệm Phật bao nhiêu năm. Xin thưa, đời trước cũng có niệm rồi, cho nên đời nay mới niệm tiếp. Còn nếu đời trước mà không có niệm thì đời nay mình, dù mình có biết Phật, có mình cũng có thể là Phật tử của Myanmar hay của Thái Lan, đâu có niệm Nam Mô A Di Đà đâu. Nhưng mà tại sao tự nhiên mình lại vẫn niệm Nam Mô A Di Đà, là mình phải có cái nhân duyên từ trước rồi. Vậy thì đời trước có niệm, đời trước nữa có niệm, đời nay có niệm, mà sao niệm mãi thế mà không có vãng sinh? Thế mà tại sao lại có nhiều người lại lớn tiếng nói rằng chỉ cần 10 niệm là vãng sinh, chỉ cần cứ niệm Phật là vãng sinh? Nếu mà cứ niệm Phật là vãng sinh thì người nào mà hiện tại niệm Phật này cũng là kiếp đầu tiên biết niệm Phật hết. Chắc chắn như vậy không? Không hẳn như vậy đâu. Bởi vì nếu đời trước mà mình không có những cái nhân duyên như thế, tại vì mình biết rằng là đời nay á, tất đa số Phật tử, Phật giáo đồ của Đại Thừa Phật Pháp chỉ có nhân duyên với lại cái sự niệm Phật à. Thế mà nếu mình không có cái nhân duyên niệm Phật là mình không có cái nhân duyên với lại Đại Thừa luôn. Nói thẳng một câu là như vậy. Thì mình sẽ sinh vào mấy cái nước tiểu thừa, hay mình sinh làm đạo hồi, hay mình sinh làm đạo chúa. Nhưng mà một khi mình đã sinh vào cái thế giới ta bà thời mặt pháp này, mà Phật giáo Đại Thừa mà niệm Phật, thì phải biết là ít nhiều gì mình cũng có cái nhân duyên với cái kiểu cách này rồi từ đời trước. Vậy thì đời trước niệm đã rồi, không có vãng sinh, vẫn còn lùi thủi ở cái thế giới đen tối này, rồi bây giờ tiếp tục cái sự nghiệp y như là đời trước, để rồi đời đương lai tiếp tục lùi thùi nữa cho mà xem. Thế nó cũng vậy. Cho nên vì như thế phải phát tâm thôi. Cho nên ngài Thật Hiền Đại Sư tổ thứ 11 nó chính xác lắm. À, nó là cái cửa chính yếu để vào đạo, nó là chính là sự phát tâm, tức là phát vô thượng tâm mà nói tắt đấy. À, đó là phải phát vô thượng tâm, phải quy y Phật. Thì khi mà có thực sự là phát vô thượng tâm á, thì tự nhiên nó mới năng sinh ra cái vô thượng tư duy, tức là một cái suy nghĩ cao thượng. Là vì đâu phải ai cũng suy nghĩ cao thượng, không phải. Tất cả những cái người mà suy nghĩ được cao thượng á, thường đó người ta hay gọi rằng là thánh nhân, người ta gọi là hiền thánh, là những người mà suy nghĩ là theo một cái tinh thần cao thượng. Tại những người suy nghĩ theo tinh thần cao thượng á, thì lời nói của họ nó mới có thể cao thượng, và hành động của họ nó mới có thể cao thượng. Cho nên vì vậy họ là người cao thượng. Người cao thượng được suy tôn là bậc thánh nhân. Nhưng mà đâu phải ai cũng suy nghĩ cao thượng được, mà cũng không phải ai hành cao thượng được, mà cũng không phải ai nói cao thượng được. Người ta có thể nói cái thứ đạo đức giả được, nhưng mà không có nói cao thượng được. Cho nên ngài Huệ Năng nói rằng là tâm thông thì thuyết thông. Đó là nếu tâm của một người mà nó thông đó, thì cái lời thuyết nó thông. Ngài Huệ Năng nói như thế. Như vậy thì nếu mà người ta suy nghĩ, người ta nghĩ rằng là người ta muốn cái y báo là cực lạc, người ta không muốn thành Phật, người ta không muốn chính báo, người ta chỉ muốn y báo thôi. Đó là một cái tính chất gọi là u mê. Đức Phật biết cái đám của nó u mê, nhưng mà Đức Phật cũng từ bi vô cùng, cũng ưng dĩ hà thân đắc độ giả, tức hiện hà thân, hay là ưng dĩ hà pháp đắc độ giả, tức thuyết hà pháp. Thì Đức Phật sẽ dùng theo như thế. Thành ra bây giờ Đức Phật mới nói rằng là thì biết rằng là chúng là chỉ có mê cái y báo, chứ chúng không có thích cái chính báo. Được rồi, bây giờ anh muốn được y báo đúng không? Anh niệm chính báo đi. Anh niệm A-di-đà, A-di-đà là chính báo, cực lạc là y báo. Nói đó Đức Phật mới có nói là anh thích cái nào anh niệm cái đấy. Tức là anh thích cực lạc thì anh niệm mà Nam-mô cực lạc thế giới, Nam-mô cực lạc thế giới, rồi thì anh sẽ sinh cực lạc thế giới. Nhưng mà tại sao Đức Phật không dạy như vậy? Mà Đức Phật lại nói là mấy anh mê về cực lạc, mà Đức Phật lại bảo mấy anh lại niệm Nam-mô A-di-đà. Mà Đức Phật ấy nói là niệm Nam Mô Cực Lạc thì có vẻ có lý hơn chứ. Không, nhưng mà cái lý của Đức Phật nó mới giống. Tại vì Đức Phật nó bảo niệm cái y, Đức Phật niệm cái chính. Đấy, phải niệm cái chính pháp đi, cái chính báo đi. Đấy, chính báo đó là A-di-đà. Bởi vì có A-di-đà mới có cực lạc. Không A-di-đà là không cực lạc. Chứ không phải có cực lạc cho nên có A-di-đà. Như vậy thì mình hãy có A-di-đà đi cái đã, thì mình sẽ có cực lạc. Mà mình có A-di-đà thì không phải mình có A-di-đà bằng thức, mà mình hãy có A-di-đà bằng trí tuệ, bằng bát nhã. Đó là A-di-đà là phủ môn. Mình hãy có phủ môn đi. Mình hãy có phủ môn đi. Tức là mình cũng ứng hiện thân tiếp dẫn chúng sinh như Đức Phật A-di-đà ứng hiện để tiếp dẫn chúng sinh về đó. Thì như thế đó, mình với A-di-đà nhất tâm bất loạn. Thì một khi mình với A-di-đà nhất tâm bất loạn thì cảnh giới của A-di-đà là cảnh giới của mình thôi. Chuyện đó là hiển nhiên. Mình lìa A-di-đà ra là mình không có cực lạc. Mà lại như vậy nữa, lại có một cái nghĩa mà nan tín chi pháp kia lắm. Là đến cái khi đó mà mình nhất tâm bất loạn rồi đó, mình nhất cú Di-đà vô biệt niệm, mình chỉ còn có một niệm Di-đà, không có niệm tôi nữa. Thì mới là nhất cú Di Đà vô biệt niệm. Thì bây giờ bất lao đừng chỉ đáo Tây Phương là, tại vì Tây Phương hiện ngay trước mặt rồi chứ đâu có cần phải đi đâu nữa. Tây Phương vô chủ, Tây Phương không có nghĩa là định vị được. Tây Phương ở phương hạ, ở phương thượng, ở phương đông, ở phương tây, nam bắc thì cũng có Tây Phương hết. Cho nên là một khi tâm của mình nó trở thành A Di Đà thì tự nhiên là thấy khắp nơi mọi chốn thấy đều là Tây Phương, chẳng có chốn nào mà là phi Tây Phương. Và nói như thế thì có nghĩa rằng là nghĩa là sao? Nghĩa là cái gọi là suy tâm tịnh độ tự tính Di Đà, Có nghĩa là tự tính của mình chính là A Di Đà. Đó là điều nan tín chí Phật. Không phải A Di Đà ở bên ngoài để mà cầu khẩn. Cầu khẩn A Di Đà ngay như thế thì tự dưng ra rằng là khi mà thấy mình với Di Đà là nhất cú Di Đà vô biệt niệm. Đó. Mình với A Di Đà là một, cho nên là nhất tâm bất loạn, thì tự dưng ra bất lao đơn chỉ đáo Tây Phương, thì Tây Phương tự nhiên hiện tiền. Thế đó là bổn lai diện mục. Thế thì bổn lai diện mục của nhất thiết chúng sinh thì cũng có thể nói là Thích Ca Mâu Ni hay là A Di Đà. Thì Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà chỉ là danh của một cái tướng, tướng của một cái dụng. Tức là A Di Đà thì là để độ sinh ở cảnh giới nào đó, còn Thích Ca Mâu Ni ở cảnh giới này, nói ví dụ vậy. Nhưng mà thầy đều là hóa thân, là từ một cái bổn lai diện mục, là bổn thủy tích theo nghĩa của kinh Pháp Hoa. Thủy tích ra là khắp hết. Thì cái từ bổn mà thủy tích cũng là phổ môn. Bổn là ứng dĩ hạ thân, tích ấy là tức hiện hạ thân. Thành ra phổ môn có thể nói là thu gọn của kinh Pháp Hoa. Thì Đức Phật mới phương tiện mới nói như thế, mới bảo là ồ bây giờ cái đám này nó thích y báo à, chứ nó thích chính báo, nhưng mà nó không biết một cái điều rằng là hả? Nó thích quả mà nó không thích nhân, thì muôn đời nó không bao giờ có quả. Cho nên bây giờ ví dụ như là anh đó anh thích, trời ơi làm thế nào mà tôi có được một cái vườn xoài hả? Thì bây giờ Đức Phật bảo dễ lắm, anh muốn có vườn xoài ha. Đó. Rồi bây giờ đây tôi chỉ cho anh vác hết mấy cái hột hạt này về cái anh trồng đi, cái là tự nhiên anh có vườn xoài. Cho nên đây là anh vác cái này về anh trồng đi, là anh cứ niệm A Di Đà đi thì tự dưng ra là anh có cái, tự nhiên anh có tịnh độ thôi. Thế thì khi nào tâm mình trở thành tâm A Di Đà thì có nghĩa là tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Thế tâm A Di Đà là tịnh, cho nên bao giờ cái tâm của mình nó tịnh á thì tự nhiên rằng là tịnh độ hiện. Đừng cầu tịnh độ, cầu Di Đà thôi thì tịnh độ tự có. Còn cứ cầu tịnh độ mà quên Di Đà đi thì cầu muôn niên nó cũng không thành. Cho nên nhất thiết chúng sinh ham quả mà chẳng thích nhân, cho nên chẳng một chúng sinh nào thể thành Phật đạo, toàn bộ nó chỉ có mê về cực lạc thôi. Và nó không, nó sở dĩ nó phải niệm A Di Đà là bất đắc dĩ thôi. Nó niệm A Di Đà để được về cực lạc, chứ không phải nó niệm A Di Đà vì A Di Đà. Nếu không có chuyện mà cực lạc thì nó đâu có niệm A Di Đà, thì nó sẽ không niệm. Cho nên chung cục rằng là nó vẫn thất, tức là nó thích cái cảnh mà nó không thích cái trí. Trí là Đức Phật, y đó là cảnh đó. Đức Phật đó là chính đó. Đó là trí. Nó thích cái cảnh của trí, nó không thích trí. Nó thích cảnh của Đức Phật chứ nó không thích Phật. Nhưng mà nó phải thờ Phật, nó phải niệm Phật là bởi để nó được cái kia, chứ không phải rằng là để nó giống như Ngài Từ Vân nói là ngã kim chính niệm vị Bồ Đề Đạo, xưng Như Lai danh cầu sinh tịnh độ. Nó không phải vì tinh thần như thế. Thành thử ra Đức Phật vẫn gọi là biết như thế, nhưng mà Đức Phật cũng đại khái cũng giống như là trẻ con đó. Trẻ con đó. Đó. Nó không chịu ra khỏi nhà lửa. Anh Đức Phật phải nói ra đây cho xe trâu, xe bò, xe dê. Nó thích xe trâu, xe bò, xe dê cho nên nó mới bỏ nhà lửa, chứ chẳng phải vì nó sợ nhà lửa. Đó. Anh ra vì đây Đức Phật cũng là phương tiện. Anh cực lạc đấy. Thì thích cực lạc lắm, như xe bò, xe trâu, xe dê nó chạy ra lấy. Và ra lấy thì Đức Phật mới phương tiện để làm cho tâm nó thanh tịnh. Đấy, niệm Phật. Thế nhưng mà không phải là tên nào niệm Phật tên ấy cũng thanh tịnh tâm. Tại tên nào cũng niệm mà niệm theo cái vấn đề gọi là thứ nhất là bị cái gì? Y cú bất y nghĩa. Là chỉ y cú là Namo A Di Đà Phật mà không hiểu nghĩa của nó. Rồi ý thức mà không ý chí. Tức là luôn luôn rằng là y theo danh, y theo tướng mà không có y vào thể. Thể là pháp thân. Nếu y vào thể thì đương nhiên là y vào nghĩa rồi. Nhưng mà đây nó rằng là niệm mà nó rằng là nó không biết nghĩa. Nó niệm âm thanh. Thì nó niệm âm thanh, nó chấp Phật theo hình tướng, là nó toàn bộ là thức. Thì khi nó toàn bộ là thức á, thì nó không có bát nhã. Nó không có bát nhã thì nó không nhận ra được bổn lai diện mục của Phật và của cảnh giới Phật như thế nào. Cho nên chung cục niệm Phật hoài vẫn không nhận ra. Vì vậy Đức Phật mới phán cho một câu, hay là nói chung là nó nói thì Thiền Tông đập cho một gậy, hay là đích đáng đánh đòn bằng bài kệ: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thí nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Nếu lấy sắc bảo là thấy ta, nếu lấy âm thanh cầu nguyện ta, cái đang hành tà đạo, không thể nào thấy được Như Lai. Chính xác lắm. Tại bài kệ nó nằm trong Kinh Kim Cương. Kinh Kim Cương là bát nhã, là phải nhìn theo bát nhã. Nếu mà dĩ sắc mà thấy Phật là thức, nếu mà âm thanh cầu Phật là thức, mà một tên mà chỉ thức mà phi bát nhã làm sao thấy Phật. Muốn thấy Đức Phật phải nhìn bằng bát nhã mới thấy được thực tướng. Thực tướng là Phật. Mở đầu hết tôi có nói đến cái vấn đề là về bổn lai diện mục. Mà nếu mình nhìn theo thức á, mình bao giờ nhận ra bổn lai diện mục. Mình cứ tưởng đâu là những cái tướng như vậy đó là mình. Nhưng mà nếu mình vận dụng bát nhã lên thì mình biết là mấy tướng này đều là hư huyễn, đều là giả tướng. Thực tướng của mình vốn là vô tướng. Thành ra vì như vậy không thấy được Đức Phật, mà chỉ thấy được Phật giả, không thấy Phật chân. Không thấy Phật chân thì làm sao thấy được cảnh của Phật, cảnh chân Phật. Thành ra chỉ thấy cảnh giả của Phật. Cho nên chung cục vẫn nằm ở lại chỗ này. Vì vậy mới nói rằng mình có nhân duyên mới hóa thân Phật, thì rốt cuộc thì là mình vẫn nằm ở đây. Mình có nhân duyên với chân Phật đó, thì mình mới nằm ở cái cảnh giới của chân Phật. Cảnh giới của chân Phật là thanh tịnh. Đó là những cái vấn đề mà đại khái là chúng ta lưu ý đó. Thì những cái vấn đề đó nó có thể liên quan đó, mình có thể hiểu được liên quan rất là mật thiết. Vậy trên cái mặt mà có thể gọi rằng là cái người tu Thiền Tông hay người tu Tịnh Độ bị sơ hốt và bị không có nhận ra kia lắm, mà Thiền Tông với Tịnh Độ nó dính dáng với nhau rất nhiều trên cái phương diện đó, trên cái mặt nói trên nó, cái mặt của bát nhã, của trí tuệ đó. Thành ra như thế thì Tịnh Độ nó không phải là một cái là thuần rằng là chỉ có biết rằng là dùng môi mép mà tu hành, mà tâm thì là phi tâm tu hành. Tức là khi mà vô tâm tu hành á, thì đương nhiên là phi tâm tu hành á, thì đương nhiên là tà giáo hết ạ. Thành ra tại vì sao vậy? Tại vì đạo Phật khởi đầu hết mọi sự tu đều phải là phát vô thượng tâm. Cho nên Tỉnh Am Hòa Thượng mới nói rằng là nhập đạo yếu môn phát tâm vi thủ. Hành phát tâm là chúng. Thế nhưng mà người mà tu Tịnh Độ bây giờ nó là tu hành là chuyên khẩu phi tâm. Mà cái sao lại tu hành là phi tâm, mà trong khi là kinh Duy Ma Cật thì Đức Phật này nói rằng là tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Nhưng mà chính họ tu hành họ đã bỏ tâm, họ đi họ chỉ dùng cái miệng thôi, xong họ dạy cho nhau, họ truyền lại cho nhau, là họ nói pháp môn Tịnh Độ sung sướng ghê lắm, mình cứ niệm Phật thôi, còn tâm sao cũng được hết, tán tâm niệm Phật cũng thành Phật, mà cũng vãng sinh như thường, mà tâm này có phá giới phạm trai cũng vãng sinh như thường. Thế cái đó mới là cái chết, cái đó là bẫy của ma vương thời mặt pháp, mà mắc bẫy nhiều lắm. Để ta không hiểu cái yếu tố đó. Cho nên trở lại mà nói đó, cái cứu cánh của cái vấn đề mà tu tịnh hay là tu thiền hay bất cứ tu cái gì, kể cả mật tông, cũng đều căn bản của đạo Phật hết. Hết thời của đạo Phật thanh tịnh tâm. Muốn thanh tịnh tâm phải hiểu thanh tịnh pháp, tức là trí tuệ. Trí tuệ đó là trí tuệ thanh tịnh. Trí tuệ biết thanh tịnh pháp. Do trí tuệ đó thanh tịnh pháp, cái thanh tịnh pháp đó lợi ích cho muôn loài. Cho nên cái yếu tố lợi ích cho muôn loài đó gọi là từ bi. Thì khi lợi ích cho muôn loài mà tâm mình thì thanh tịnh, mà muôn loài thì được nhờ cái sự thanh tịnh nó trên nó, đó là từ bi và trí tuệ phối hợp mới tạo nên nhất thiết công đức. Cho nên rằng là pháp thân của Đức Phật là gồm ba cái hợp lại là từ bi, trí tuệ, công đức. Thì từ bi, trí tuệ đó hợp lại gọi là phổ môn, là cái trí tuệ là cái quan sát, từ bi là cái hiện thân, còn thân thật là cái pháp bao gồm cái điều ở trên đó, gọi là vô thượng thanh tịnh pháp. Thì đó là cái thân thật. Thế thì đại loại là chúng ta hôm nay đó là nghe cái bài pháp này là để cái mục tiêu là để cho là mình hiểu rằng cái bất luận là tu cái pháp môn nào của đạo Phật là cũng phải lấy cái vấn đề mà gọi là làm thế nào để có thể thanh tịnh thân tâm làm chính, chứ không phải là vấn đề ngồi là chính hay là niệm làm chính, mà cái vấn đề thật sự là tâm mới chính. Mà nhất là thiền tông còn là chủ trương, thiền tông được gọi là tâm tông, còn bên tịnh độ nó thì phải là lên tịnh độ thì phải có y báo, chính báo, mà chính báo đấy là tâm đấy, thì tâm phải thanh tịnh. Cho nên vì như thế đấy đó mà Đức Phật mới nói là tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Đức Phật mới nói là đáng tịnh kỳ tâm, chỉ cần thanh tịnh cái tâm. Hay là khi hỏi làm thế nào được tịnh độ thì trong kinh Simakật Đức Phật không có nói đến cái vấn đề là niệm hay là làm gì hết. Và Đức Phật nói một cách giản dị nhất: anh làm gì cũng được, anh niệm cũng được, anh quán cũng được, anh làm sao cũng được, miễn tâm anh thanh tịnh. Mà cái tâm thanh tịnh á thì đại khái nó lại muốn tâm thanh tịnh á thì nó lại rằng là như thế này. Đại ý của Phật pháp là làm cho tâm thanh tịnh, đại ý của Phật pháp là thanh tịnh tâm. Mà muốn thanh tịnh tâm thì như thế nào? Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, từ tịnh kỳ tâm thì chư Phật giáo. Nó đừng làm mọi điều ác, hãy làm mọi cái điều thiện, thanh tịnh cái tâm của mình. Đó là mọi lời dạy của Đức Phật. Như thế thì thanh tịnh tâm là lại dính líu đến cái vấn đề mà đoạn ác tu thiện. Thì đó là với nói là thanh tịnh tâm nó có dính líu như vậy thì nó là có giới, mà nó có định, tức là nó luôn luôn thường hằng, và nó có trí tuệ, tức là nó gọi là có cái trí tuệ quan sát mà không động. Muốn giữ giới mà không động á, tại vì giữ giới khó lắm. Giữ giới á, giữ giới không tham hay là gì nó khó lắm. Mình thấy cái món ngon mình cũng khó giữ được, cái tâm mà tham ăn ngon. Mình thấy tiền nhiều mình cũng khó giữ được, với lại cái tâm mà tham tiền. Mình thấy bất kể một cái gì có lợi đó, mình cũng đại khái mình cũng khó mà không khởi một cái tâm tham. Thành ra tất cả những cái đó là bởi vì theo thức hết đó, thành ra khởi. Còn nếu bây giờ mà bằng trí á thì đương nhiên bất động, cho nên mới nói ngoại ly tướng thì nội bất động, thì đó là thiền định. Nhưng mà làm thế nào mà cái trí tuệ đó nó đừng có lúc hiện lúc mất, tức là nó phải có định. Thì cái trí tuệ nó thường xuyên như thế thì tự dưng ra rằng là nó bất động trước tất cả mọi thứ. Thì như thế đó thì người ấy là thiền định, thì người ấy là định là khỏe, thì người ấy là giới, thì người ấy là tâm thanh tịnh, thì tự nhiên cảnh giới của người ấy là cảnh giới tịnh độ. Chuyện đó là hiển nhiên thôi. Hồi sau cùng thì nguyện hồng ân tam bảo từ bi và gia hộ cho đại chúng luôn luôn được thân tâm thanh tịnh. Và chúng ta nguyện đem công đức có được hồi hướng đến cho tất cả cha mẹ của chúng ta trong vô lượng đời. Thầy đều được ân chiêm công đức này để đời kiếp kiếp luôn luôn được làm thân bằng quyến thuộc với pháp thân thanh tịnh của chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này càng đệ tử và chúng sinh.